tức là cái sự diễn bày về trí tuệ siêu việt đó, thì nó không còn có một cái không có cái cứu pháp. Khi mình diễn bày về trí tuệ siêu việt thì không có cứu pháp, vì chính là không có cứu pháp đó cho nên gọi là đại pháp sự, không có cứu pháp cho nên gọi là đại pháp sự. Và chính vì không có cái cứu pháp đó, không cứu tâm mà cũng chẳng có cứu pháp đó, cho nên gọi là bất khả tư nghị sự. Những điều chẳng có chứng sanh nào, và chẳng có một bậc thánh nào, và chẳng có ai có thể suy lường cái sự diễn bày đó được. Khi mình diễn bày thăm Bát Nhã Ba La Mật, khi mà Bát Nhã Ba La Mật hiện hành thì không có ai có thể suy lường được. Bởi vì cái diễn bày của thăm Bát Nhã Ba La Mật chính là sự diễn bày vô tụ vô chất vô niệm. Cái diễn bày của thăm Bát Nhã Ba La Mật là phi tu phi chứng, vì cái chỗ phi tu phi chứng đó cho nên gọi là bất khả chứng thật. Chẳng có gì nó có thể gọi là chứng bằng, chẳng có gì có thể so bì được. Và bất khả lượng sự là vô đẳng đẳng sự, chẳng có cái nào mà gọi là so sánh được. Cho nên khi mà diễn bày thăm Bát Nhã Ba La Mật như vậy á, thì cái người á mà gọi là tu tập theo Bát Nhã Ba La Mật thì phải có, nếu muốn thành tựu được á, về cái đại pháp sự như vậy, muốn thành tựu về cái bất khả tư nghị sự như vậy, muốn thành tựu về cái vô đẳng đẳng sự như vậy, thì người tu hành phải như thế này. Như vậy thì ở đây đặt cái vấn đề ra, nếu mà muốn thành tựu á, muốn thành tựu tất cả các pháp, cái người thành tựu ở đây tức là vô trụ vô chấp là thành tựu, chứ không phải thành tựu tức là nó có một cái tiêu đích để thành tựu. Nếu mình đặt ra có một cái tiêu đích để thành tựu, tức là mình đã không hành Bát Nhã Ba La Mật. Đã nói rằng khi mà diễn bày đại pháp sự đó thì như vậy, thì ở đây mới nêu ra ngài Tu Bà Đề mới đánh dấu hỏi thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ chẳng chấp nhất thiết phương tướng mà nó lại thành tựu tất cả các pháp. Chẳng thủ chẳng chấp sắc dẫn đến chẳng thủ chẳng chấp nhất thiết tự tư mà nó sẽ thành tựu được tất cả các pháp. Học dạy này Tu Bà Đề, ý anh nghĩ sao? Sắc mà dẫn đến thức có thể thủ có thể chấp được sắc. Tôi mình suy nghĩ sắc dẫn đến thức có thể thủ có thể chấp được. Thì một cái câu hỏi này đặt ra là sắc dẫn đến thức có thể thủ có thể chấp được. Như vậy thì luôn luôn cho cái tư duy trụ lượng của mình á, mà đang đặt cái vấn đề đó ra có thể thủ có thể chấp được. Mà nếu không có thể thủ không có thể chấp thì mình dựa vào đâu để mình đặt ra vấn đề? Cho nên á, ngài Tu Bà Đề khi mà bạch Phật như vậy, Phật mới hỏi lại ngài Tu Bà Đề là ý ông nghĩ sao? Sắc dẫn đến thức có thể thủ có thể chấp được. Nếu mà đối với ngài Tu Bà Đề thì ngài trả lời dễ dàng là bởi sao lúc nào thì đối với ngài Tu Bà Đề đã thể hiện là tu về pháp tánh thật. Đó, tức là ngài Tu Bà Đề đã quán triệt được ngã không và để thể nhập vào cái pháp không. Cho nên ngài Tu Bà Đề bạch Phật thì chẳng có thể được, bởi vì tự tánh của tất cả các pháp là không, tự tánh
không của tất cả các pháp, mà tất cả các pháp nó đều là tự tánh không thì làm gì có thể thủ có thể chấp, làm gì có thể thủ có thể chấp. nhất thiết tứ trí như vậy thì nhất thiết tứ trí và vô thượng bồ đề có thể thủ cái chấp hay không? Anh nói thôi, sắc dẫn anh thích không có thể thủ lấy chấp, nhưng mà nhất thiết tứ trí và vô thượng bồ đề có thể thủ, có thể chấp được.
Nhất thiết tứ trí tức là cái trí mà biết,
nó biết tướng và tổng tướng của tất cả các pháp.
Cái trí là dùng để nhận ra chân thật của tất cả các pháp.
Như vậy thì chúng ta có thể là giữ cái không, chúng ta có thể lưu giữ, chúng ta có thể giữ cái trí đó để chúng ta tu học tu tập, hay là chúng ta có thể nắm giữ cái trí đó để chúng ta tu vào nước bản địa. Nếu không có tu, nếu không có trí tuệ như vậy thì làm sao tu vào nước bản địa? Và nếu mình chấp có trí tuệ như vậy để được cái quả vô thượng bồ đề thì điều đó có cũng là đúng hay không? À, điều đó có đúng rồi. Nếu không có trí tuệ như vậy thì làm sao được ở niết bàn địa?
Và đã ở niết bàn địa tức là đã ở nơi vô thượng bồ đề thì phải có cái trí tuệ siêu biển.
Như vậy hai cái đó có được, người tu có được
không?
Có đắc không?
Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chẳng có thủ mà cũng chẳng có thể chấp được.
Nếu có quan niệm rằng có trí tuệ siêu việt để có cái vô thượng Bồ Đề thì con đã vô minh.
Phật dạy lành thấy
này tu Bồ Đề.
Đức Thế Tôn trả lời rất là nhẹ nhàng, này tu Bồ Đề, ta cũng chẳng thấy sắc, mà ta cũng chẳng hoan, chẳng thấy sắc, giận đến chẳng thấy thức, có thể thủ,
có thể chấp được.
Bởi vì sắc là sắc tánh không,
thức còn là thức tánh không.
Bởi rốt ráo của tất cả các pháp ta đều là gì?
Đều là không tướng.
Rốt ráo của tất cả các pháp đó đều là vô tướng.
Chân thật của nó là vô tướng tướng. Vô tướng tướng tức là không tướng từ cái vô tướng để mà thủ chấp vô tướng. Nó không còn nằm trong một cái phạm từ nào cả. Thí dụ mình tích nghe ở cái pháp này thì nó lại rơi lọt vào cái pháp kia. Tránh nghe
ở cái vô thường thì nó lại gặp
là nó lại gặp
ngay cái đối pháp được. Tránh nghe nó cái hữu vi nó sẽ gặp ngay cái vô vi.
Nó luôn luôn có đối pháp. Như vậy thì sắc và thức,
sắc và thức tức là những cái cặp phạm trù. Một bên ấy, thì
nói đến sắc pháp,
nhưng một bên ấy, nói đến tâm thức,
cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần. Thì dùng cái tinh thần đó nó đạt lên đến cao của tứ vô xác định, lên đến cái chỗ phi tưởng xứ đi. Và dùng cái sắc đó nó gọi là đến chỗ thì chỗ cùng của cái chỗ cực vi đi nữa, thì đi đến chỗ tột cùng của nó thì rõ ràng không thể
gì không thể phụ,
và cũng chẳng có thể nè, không
chẳng có thể phụ mà cũng chẳng có thể sắc. Bởi vì sắc,
chân tướng của sắc là vô văn vô kiến, mà chân tướng của bát nhã ba la mật là vô văn vô kiến, chẳng thấy chẳng nghe chẳng biết. Cái chỗ tột cùng của tất cả các pháp là chẳng thấy chẳng nghe chẳng biết.
Và nếu chúng ta còn tu trong cái biết, cái thấy, cái nghe thì rõ ràng chúng ta đã chấp cái này, tức là chúng ta đã chấp vào hữu vi pháp tướng, tức là còn có thấy, có biết, có nghe.
Như vậy chúng ta đã
xa rời thực tướng,
xa rời nhân tướng, À. Do đó cho nên sách dẫn đến thức chẳng có thể thủ mà cũng chẳng có thể chấp.
Cũng chẳng thấy cái lúc chiếc tính trí,
cũng chẳng thấy cái vô thượng Bồ Đề có thể thủ và có thể chấp.
Bởi vì nhất thiết tính trí và vô thượng Bồ Đề. Thì cái đó, ví dụ nhất thiết tính trí tức là trí biết tất cả tâm tướng của Việt Phương.
Còn vô thượng Bồ Đề tức là nói đến quả vị Phật.
Quả vị đại giác ngộ.
Thế nên giữa nhất thiết tính trí và vô thượng Bồ Đề là bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng này là vẫn là bình đẳng tới không.
Nếu vô thượng Bồ Đề
và nhất thiết chủ trí
tức là cái diệu dụng của bình của
cái tánh không, cái diệu dụng của tánh không chứ nó không phải là tánh không. Cái diệu dụng của tánh không
và cái nguyên nhân của tất cả các pháp nó vẫn là tánh không, nó vẫn là tịch nhiên vô lặng,
nó vẫn là mặt
ngôn ngữ bằng suy luận. Thì dù anh có nói vô thượng Bồ Đề, dù có nói là nhất thiết chúng trí, thì cái đó nghĩa chỉ là cái phạm trù tương đại với cái gì? Làm giữa cái mê và giữa cái mê và ngộ.
Dùng vô thượng Bồ Đề, dùng nhất thiết chúng trí là dùng để gì? Để tỉ giáo, tức là để so sánh. Dùng cái danh từ thiện, dùng cái từ thiện, dùng cái tối thượng, ví dụ như dùng cái đại thừa là để so sánh cái tiểu thừa, dùng thiện là để so sánh với ác, dùng vô vi là để so sánh với hữu vi, thì nó vẫn nằm ở trong cái phạm trù của tương đại. Nếu anh không đắc được vô thượng Bồ Đề,
nếu không đạt được quả vị Phật, thì sẽ rơi lọt vào
bích chi Phật,
hay là rơi lọt vào
thanh văn địa, hay là
bích chi Phật địa. Nếu không rơi lọt vào bích chi Phật địa, thanh văn địa, thì anh sẽ rơi lọt vào nhân địa hay là thiên địa.
Nếu không rơi lọt vào nhân thiên địa, thì anh sẽ rơi lọt vào súc sanh hay ngạ quỷ địa. Như vậy thì tất cả những cái phạm trù từ địa ngục cho đến nghĩa là Phật đạo,
từ địa ngục mà dẫn cho đến Phật đạo, thì tất cả cái nó cũng chỉ là từng bậc
của cái gì?
Từng bậc của sự phân biệt.
Tận được của sự phân biệt rồi từ thấp cho đến cao, nhưng có cái nào thấp và có cái nào cao, trong khi tất cả đều là bình đẳng tăng không.
Thì trong khi tất cả nó vẫn là bình đẳng.
Cái nào cực lớn và cái nào cực nhỏ. Cái cực lớn nó có bình đẳng với cái cực nhỏ không? Nếu như cực mất phân biệt bình thường, nếu như cực mất
phân biệt của phàm phu, thì sao cái vật lớn đương nhiên nó lớn hơn cái vật nhỏ. Nhưng mà đối với cặp mắt của bậc thánh trí thì giữa lớn và nhỏ bình đẳng. Tại sao? Bởi vì chỗ lớn kia là sự tập hợp của tất cả cái nhỏ, cái nhỏ kia là sự tập hợp của tất cả cái nhỏ nữa, và tận cùng của cái nhỏ và lớn đều vỡ lẽ ra là nó không có tự ngã. Mà khi đã vỡ lẽ ra nó không có tự ngã thì bản thể của nó vẫn là tánh không. À. Cho nên lúc bây giờ hàng chư chứa cõi dục cõi sắc đồng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, khó thấy khó giải, chẳng thể suy lường, chẳng thể biết được. Chỉ có bậc thiện xảo bí diệu, trí tuệ tịch diệt mới có thể kiến giải được. Bát Nhã Ba La Mật á, Bát Nhã Ba La Mật rất thầm thâm, khó thấy khó giải, chẳng thể suy lường mà biết được. Chỉ có bậc thiện xảo vi diệu, trí tuệ tịch diệt mới có thể chứng giải được. Nếu người nào thâm chứng giải Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết đó là bậc đại Bồ Tát. Người đó ở trong vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật, đã gieo tầm thiện căn, đã thân cận thiện hữu kiến thức, nó có thể chứng giải thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì luôn luôn hằng niệm, hằng tỉnh giác, hằng niệm đều là niệm Phật, thì người đó mới có thể chứng giải Bát Nhã Ba La Mật. Hằng niệm đều cung kính cúng dường Phật thì người đó mới có thể chứng giải Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy cho nên cái người mà hành thâm về Bát Nhã Ba La Mật rồi, tức là đã tự mình thắp cho mình một ngọn tuệ đăng. bây giờ không còn, ví dụ như bây giờ quý vị không còn nghe, tôi khuyên là mỗi buổi tối á, phải là quý vị nhớ cố gắng là phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, hay là mỗi đêm quý vị phải cố gắng là niệm Phật chừng 2 giờ đồng hồ, hay là niệm Phật chừng 10 sâu chuỗi. Nếu tôi khuyên rằng quý vị mỗi đêm niệm Phật chừng 10 sâu chuỗi, để rồi sau khi mà mình đứt tông á, thì đương nhiên mình sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó nè, khi mình niệm Phật mà mỗi đêm 10 sâu chuỗi, tức là mình có công năng tu tập. Mình niệm thì giờ lắm, mình phải niệm thì giờ hàng ngày, mình phải dẹp hết tất cả những công việc nhà của mình, công việc của con, của cháu, của chồng, công việc cái là làng tên xong chứ, thì mình có 2 giờ mình mới ngồi mình niệm Phật. Mà niệm được 10 sâu chuỗi thì đâu có phải là đơn giản. À, như vậy thì cái người đó là có cái công năng tu tập, thì sau khi chết sẽ được vãng sanh. Đó nè. Và nếu mà không vãng sanh, tôi đã nói rồi, nếu mà không thật sự mà mình đã bỏ hết, tức là dẹp bớt tất cả công việc nhà rồi, dẹp bớt tất cả những tạp niệm rồi, 12 tiếng đồng hồ mà ngồi niệm Phật mà không được vãng sanh, thì sau này quý vị mà không được vãng sanh, thì là cái nếu mà Diêm La có hỏi thì cứ chỉ vào tôi. Đã nói thầy, hỏi là thầy Đền Tý, chỉ tôi làm gì vậy? Đó nè. Nhưng mà 2 giờ đồng hồ đó quý vị, ráng cố gắng niệm Phật, mà niệm thứ nhất tâm. Tôi nói là niệm thứ nhất tâm, phải hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Niệm thứ nhất tâm nhé, để sau này quý vị nhiều khi đối với Diêm La hỏi thầy có bảo niệm, nhưng mà Diêm La sẽ hỏi là niệm có nhất tâm hay là niệm cho có chừng, hay là chuỗi niệm dùm. Có nhiều người chuỗi niệm dùm chứ không phải họ niệm, cho nên ngồi đó thì nghĩ con, nghĩ cháu, nghĩ còn, nghĩ hết của nghĩ đủ như thế, mà tay thì cứ vẫn niệm chuỗi như thường. Mình cứ nhớ là mình có Nam Mô Như Là Phật là được rồi, mỗi hộp mình mới như là Phật, nhưng mà mình nghĩ tha hộ, mình muốn những gì mình nghĩ. Rồi tới cuối cùng như vậy á, thì mình chỉ nhớ hãy gần tới ngang cái chỗ cái đầu chuỗi á, mà cái môi á quanh lại là mình nhớ đi. Mình nhớ á, mình ngồi nhớ bật đèn sáng và để cái viết bên mình quay đầu chuỗi mình ghi số 1 á. Mà cái khi nào mình mệt mỏi, mình ngủ gà ngủ gật, mình cứ vẫn niệm như thường, niệm là chuỗi nó niệm dùm sẵn rồi, thì có bữa nào mà nếu mà mình muốn niệm nhanh thì không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mình cứ Phật 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 mà niệm tội. Người đó vẫn có được phước đức như thường. Tại sao vậy? Tại vì thay vì 24 tiếng đồng hồ là anh quậy nát hết, nhưng mà anh có 2 tiếng đồng hồ này là không có quậy, thì anh có phước đức, phước trong 2 tiếng đồng hồ an lành. Người có phước là người sống an lành, như vậy thì ta có 2 tiếng đồng hồ được phước đức an lành. Vậy nè, nhưng mà rồi 2 tiếng đồng hồ trong ban buổi tối đó mình niệm xong rồi ngủ một giấc sáng ra trở lại thì tâm vẫn bình thường. Bình thường tức là vẫn quậy bình thường, chứ không phải là bình thường tâm là đạo đó. Chứ đâu có phải như là như trong cái tập đầu mà chúng ta học là mấy cái từ quyển 5, 4, 5, 6, 7 là Phật, 7, 8 là Phật phóng thường quán. Thường quang minh, thường quang minh, thường quang minh tức là dụng tâm bình thường. Tâm bình thường là đạo, mà tâm bình thường thì đó, ở nơi đó có hào quang, không? Có hào quang một tưởng. Tại sao có một tưởng? Là bởi vì chúng sanh, vì căn nghiệp quá dày cho nên thấy Đức Phật có hào quang một cửa, nhưng mà khi thanh tịnh thì mới thấy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái pháp môn mà tôi chỉ cho quý vị niệm Phật đó chỉ là, nghĩa là sao? Chỉ là coi như là gỡ gạt chút đỉnh. Đúng không? Pháp môn niệm Phật mà tôi vừa chỉ cho quý vị là một cái loại thuốc mà gọi là nó đau quá thì giỏi cái này, nhưng mà cái căn bệnh nó không dứt. Rồi cao hơn nữa thì tôi đã nói là cao hơn nữa là nhớ là đi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm niệm Phật, ngồi niệm Phật, ăn cơm niệm Phật, ở trong bếp niệm Phật, nói năng cũng niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật. Thì mình giữ là lúc nào mình đi mình cũng niệm Phật, cho nên bước lên xe là mình niệm Phật, xuống xe là mình niệm Phật, đứng đâu là mình niệm Phật, ngồi đâu mình cũng niệm Phật. Có nhiều người thì bước lên xe thì trì chú đại bi, xuống xe cũng trì chú đại bi, ngủ cũng trì chú đại bi, chỗ nào cũng trì chú đại bi. Nhưng mà vì không có hành thâm bát nhã ba la mật cho nên tâm họ vẫn bình thường. Bởi vì họ có hiểu gì đâu. Nhưng nói cái pháp môn đó là tu được, tu hay rồi, tu sẽ được có phước, thì họ cứ đảm bảo được chút đỉnh nào hay chút đỉnh đó. Đó. Cho nên gọi là coi như là không có hành thâm bát nhã, không có tín tâm. Cho nên ở cái lớp này tôi có khi nào tôi nói cái gì vậy, cố gắng niệm Phật lắm. Mà tôi nói rằng tôi nói rằng tinh tấn niệm Phật tâm mũi. Mà tinh tấn niệm Phật tâm mũi là hành bát nhã, là hành thâm bát nhã ba la mật. Niệm Phật tâm mũi là sao? Tức là từng niệm hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác đó. Và hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác có nghĩa là tỉnh giác cái gì mới được chứ? Hoàn toàn trong sáng và tỉnh giác tức là khi mà có người đã tỉnh giác, tức là đã nhận chân được thật tướng pháp, đã nhận chân các pháp như tướng, nhận ra được các pháp như tướng. Khi mà đã nhận ra được các pháp như tướng thì có thủ có chấp cái gì, có thủ có chấp một vấn đề gì. Khi em đã nhận ra các pháp như tướng tịch nhiên vắng lặng, vô sở hữu, tâm vô tu, pháp vô sở hữu, khi em nhận ra cái bộ mặt đó và gìn giữ niệm Phật tâm bụi, tức là gìn giữ tinh niệm trong sáng như vậy thì còn thủ và còn chấp cái gì. Cái xảo này là tinh xảo, thiện xảo, tức là những cái bậc mà có thiện trí thức á, lý diệu, trí tuệ tịch diệt đó, mở cơ thể tiến giải được. Nếu người nào mà thâm tiến giải bát nhã ba la mật thì phải biết đó là bậc đại bồ tát. Tại sao gọi là đại bồ tát? Bởi vì người đó có tâm năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh. Vị đại bồ tát, chữ bồ tát tức là bồ đề tát, đó là độ sanh giác hữu tình, tức là độ sanh. Mà vị này độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh thì gọi là đại bồ tát. Trong một niệm dân thông trong toàn cõi pháp giới, biết rõ tâm niệm của mọi chúng sanh, đó là vị đại bồ tát. Thì mình mà tu tập mà một niệm mình biết rõ mà gọi là mười phương chúng sanh nó quậy kiểu gì vậy, tự nhiên đó gọi là đại bồ tát. Đó nè, còn lần này mình sừng sững, mình nói lên, mình không biết mình là gì hết thì làm sao thành đại bồ tát đó. Tự nhiên mình nói lên mình bực à, thấy mình bực à, thấy mình bực à, mà thấy mình bực thì sao đại bồ tát đó? Đại bồ tát gì mà không thấy chúng sanh nó trồi lên. Vậy lúc đó niệm gì? Niệm Phật tâm muội hay là niệm gì? Hay là niệm muội? Và cho nên là khó tin khó giải. Bởi vì khó tin, khó tin khó giải về thâm bát nhã ba la mật không thể giải được. Tôi cũng hiểu tại sao, và tôi cũng không hiểu tại sao, và tôi cũng muốn hiểu tại sao mà cũng không hiểu tại sao. Thì chỉ có người nào hành thâm thì người đó tức khắc bỏ này. Cho nên nó là có trí tuệ tích diệt mới có thể tin giải được. Người nào thâm tín bát nhã ba la mật thì phải biết đó là một vị bậc đại bồ tát. Người đó trong vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật. Như vậy người đó trong vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật. Nhưng cái niệm mà nó chưa phát khởi ra cái niệm thô đó, thì người ta đã có gì? Ta đã có công đức rồi. Người ta đã hầu Phật rồi. Nghĩa là nằm ở trong tiềm ẩn của vị tế niệm đó, mà người ta đã có sẵn rồi. Cho nên bất cứ thằng nào nhón qua một cái là không chịu cái lực đó nổi đâu. Nhón không nổi đâu. Cho nên nghĩa là đã vô lượng kiếp đã cúng dường chư Phật. Vô lượng kiếp về trước đã cúng dường chư Phật. Tức là tiềm ẩn trong vi tế niệm chưa có một niệm thô phát khởi. Còn bây giờ thì mình thấy cái là mình đã khởi bậy rồi. Mà thấy khởi bậy rồi thì cái đó là vô lượng kiếp mình đã từng làm gì? Từng sát Phật. Cái niệm mà khởi hiện tiền là niệm thố. Đã có căn bản của tịch dương vắng lặng. Cái căn bản của sự tịch dương vắng lặng chính là gieo trồng thiện căn. Chứ không phải là thiện căn là cái gì để mình gieo trồng. Mà cái chỗ, cái thể tịch dương vắng lặng kia mình gìn giữ cẩn thận, đó là gieo trồng thiện căn. Mới có thể tính giải thâm bát nhã ba la mật đó. Mới hiểu nghĩa của bát nhã ba, mới thâm được nghĩa của bát nhã ba la mật. Người như vậy mới thâm hiểu bát nhã ba la mật. Cho nên người mà hành thâm bát nhã ba la mật là luôn luôn đặng pháp hỷ. Tại sao mà luôn luôn đặng pháp hỷ? Bởi vì họ đã nhận ra được bộ mặt thật của chính họ mà. Cho nên luôn luôn đặng pháp hỷ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu ở trong cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu chúng sanh được tiến hành, được phát hành, được bốn quả thanh văn, được bất chi Phật, hay trí hạt đoạn, hay trí tức là đạt đến chỗ nhất thiết chủng trí, hay đoạn tức là đoạn tất cả các lậu hoặc. Hay trí hạt đoạn thì cũng chẳng sao bằng được Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật. Nếu mà ở trong cõi đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu chúng sanh đã được tiến hành, đã được phát thanh, họ trải qua vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp rồi đó, mà họ tu hành được chứng quả thanh văn, được chứng quả bất chi Phật, họ đạt được cái chỗ nhất thiết trí, đạt được cái chỗ gọi là coi như họ đoạn tất cả các cái lậu hoặc rồi đó, thì đem tất cả những cái đó mà để so sánh á, thì chẳng sao bằng được một vị Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật chỉ trong một ngày. Đó. Vì sao vậy? Là vì người tiến hành pháp hành, người được quả tu đầu hoàng dẫn đến A-la-hán bất chi Phật, hạt trí hạt đoạn tức là Bồ Tát Ma-ha-tát vô sanh pháp nhẫn. Thế họ cũng đạt tới cái chỗ đó thôi. Khi mà họ đạt đến cái đỉnh cao của quả vị bất chi Phật, là hán bất chi Phật, là trí hạt đoạn, thì rốt cùng họ để họ đạt cái gì? Họ đạt đến chỗ vô sanh pháp gì? Pháp nhẫn. Mà khi họ đạt đến vô sanh pháp nhẫn thì phải trải qua vô lượng, vô số a tăng kỳ kiếp. có cái cơ duyên nào đó, đại sự nhân duyên nào đó mới ra người ta đạt đến cái chỗ vô sanh tâm nhận. Còn Bồ Tát chỉ hành tâm bằng nhã ba la mật trong một ngày đủ rồi. Đó là so sánh dễ hiểu, chứ còn nếu so sánh khá hơn nữa thì đương nhiên trong một niệm. Đó. Phật dạy, này chư thiên tử, người tiến hành pháp hành được tu đầu hoàng dẫn đến A-la-hán quả đích chiếc Phật, hạt chí hạt đoạn, tức là vào vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát Na Tát vậy. Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe thâm bát nhã ba la mật này mà biên chép, mà thọ trì và đặt tụng dẫn đến chánh nhất niệm tu tập thì sẽ mau đến được niết bàn. Nếu ai mà chịu khó biên chép thọ trì đặt tụng thì sẽ được Phật thọ ký thành Phật. Tức là mình, nếu mình nghe như vậy rồi mình khắc sâu, mình ghi vào á, khắc sâu và ghi vào tức là thọ ký. Thọ tức là thọ là sao? Mình nhận lãnh, ký là ghi vào. Thọ đâu à, cái gì nhận lãnh ghi vào ở đâu, rồi biên chép ở đâu? Tâm mình á trải ra thành một tờ giấy lớn đầy khắp cả hư không, biên chép vô à, rồi thọ trì cái pháp gì? Thọ trì cái pháp không đó. Đọc tụng cái gì? Đọc tụng ngay cái pháp tánh không đó, đọc tụng biên chép thọ trì, đọc tụng chánh ức niệm, lúc nào cũng luôn luôn chánh ức niệm như vậy đó thì sẽ mau đến được niết bàn, được không? Lúc nào đến được niết bàn thì mau. Phải không? Đã kêu là nếu đã đạt tới cái chỗ thâm bát nhã ba la mật thì đại Bồ Tát đó sẽ có pháp gì? Luôn luôn được pháp gì? Pháp hỷ. Mà khi luôn luôn được pháp hỷ thì lúc nào là không có niết bàn. Đương không là Bồ Tát đương tu để đương ngon lành vậy. Nó bữa trước năm anh nói nghe các bậc tu tử nhé, nó thì mình nếu mình là Bồ Tát là pháp lữ Bồ Tát thì mình mới nói tiếp là bực lắm, chứ không nghe bực lắm, nhưng mà bữa nay Bồ Tát bực nhiều nó bực ít. Mình nhớ mình nhắc nhở liền, nếu là mình thiền hữu tri thức thì nhớ nhắc nhở liền, sau này có cái phẩm thiền hữu tri thức này. Chứ khi mà mình nghe người khác nói như vậy thì mình bắt đầu mình phải sao? Mình chịu cảm, tức là bắt đầu phân duyên, tâm phân duyên. Phải nào nghe rồi dẫn theo thì đương nhiên là bước vào một ngã rẽ, đó là ngã rẽ của sanh tử luân hồi. Phải không? Người tương tục, mà tương tục là dục nhiễm dẫn sanh. Đó, nó khó ở chỗ đó, cho nên gọi là phải thọ trì biên chép. Có nhớ không nhá? Ở đạo tràng này nhớ, nhưng mà ra khỏi đạo tràng này có nhớ không? Cho nên ở trong pháp hội thì nhớ. Cho nên khi nãy có nói đó, có những người nhớ ở trong pháp hội, nhưng mà ra khỏi pháp hội rồi không còn hành tâm bát nhã ba la mật nữa. Cho nên ở đây mới nói là vì cầu thanh văn hay bích chi Phật đạo mà bỏ bát nhã ba la mật để theo học các kinh thanh văn hay bích chi Phật, thì dù chỉ trong một kiếp hay dưới một kiếp, dù theo học mà dù chỉ trong một kiếp hay dưới một kiếp, vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật rộng thuyết thượng diệu pháp mà người tiến hành pháp hành, người tu đầu hoàng tứ đại hàm a la hàm a la hàm bích chi Phật đều phải học. Chỉ học như vậy mới có thể đến vô thượng Bồ Đề. Lúc bây giờ hàng chư thiên ở cõi dục cõi sắc đồng bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, thâm bát nhã ta la mật phải được gọi là ma ha bát nhã ta la mật, vì bát nhã ta la mật là pháp bất khả tư nghi, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, người hành bát nhã ta la mật, dù dù là tiến hành, dù là sát hành, khi đã vào được thâm pháp này rồi thì cũng vẫn thành tựu được bốn quả thanh văn bất chi Phật, là do hạt bát nhã ta la mật mà thành bậc đại Bồ Tát, được vô thượng Bồ Đề. Nhưng thâm pháp nhã ta la mật cũng vẫn chẳng tăng và chẳng giảm. Khi hóa quả dục quả sắc bạch Phật tâm đầm đến đảnh lễ dưới chân Phật, vì nhiễu quanh Phật rồi cao lui trở về thiên cung. Tức là coi như là các vị chư thiên đó, khi mà đã nghe thâm bát nhã ta la mật tới chỗ đó là rốt ráo rồi, thì nên trở về sự im lặng. Ngài Chư Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát nghe thâm bát nhã ta la mật tức thời tiến giải như vậy, thì đệ từ đâu sanh về cõi này? Nghe rồi nhớ mãi không quên suốt, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, không bao giờ xa lìa bát nhã ta la mật. Chịu không? Không chịu. Mình là đương nhiên không có chịu. Cho con xa lìa chút chút. Bây giờ mình nhán bát nhã ta la mật. Bởi vì cái thế gian này mà nếu mà mình hành thâm bát nhã ta la mật thì nó dịu dụng rồi. Mà nếu là dịu dụng thì tất cả các cái phẩm pháp thành trở thành dịu. Mà trở thành dịu mà không có thô thì nó quá ổn. Cho nên là không, mình không thể, không thể hành thâm nổi mà cũng không, cũng chẳng vô gần gũi, chẳng hề xa lìa bát nhã ta la mật, thường xe theo sát bên pháp sư, theo sát bên pháp sư gì vậy? Pháp sư đi kể pháp sư mình đã phát pháp sư nào, tức là con như mình nếu hành thâm bát nhã ta la mật thì chịu khó phải theo sát pháp sư. Liên liên pháp sư đi đâu là mình phải đi đó, đừng để pháp sư đi vậy. Pháp sư đây tức là con mắt, là lỗ tai, là lỗ mũi, là cái miệng, là cái không mắt mà pháp sư trong góc tấm pháp qua đó, pháp sư cũng đứng đó. Như vậy thì theo sát pháp sư thì hành tâm bát nhã ba la mật, mà không theo sát sát pháp sư để pháp sư đi vậy à? Pháp sư là gì? Là con mắt. Pháp sư là con mắt, là lỗ tai. Con mắt có mấy trăm công đức? 800 công đức. Lỗ tai có 1200 công đức. Đó là phẩm phân biệt pháp sư. Thế này, theo sát pháp sư là gì? Pháp sư giống như mình đang theo sát. Nói đó cũng đó là cái nghĩa là luôn luôn theo sát pháp sư, tức là luôn luôn nghe cái gì, nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Chứ tôi không nói là nghe thầy giảng, nghe thầy giảng chúng ta nói chi mà hành tâm bát nhã ta la mật, nghe cái tiếng tự tâm của chính mình á, đã kêu là tự mình thấp lúc lên mà đi luôn. Vì thường theo sát bên pháp sư cho nên vị Bồ Tát này khi nghe được bát nhã ta la mật rồi thì nguyên nguyên đặc tục tâm liền tin giải, minh liễu chánh kiến, phải biết đó là vị phải biết vị Bồ Tát ấy đời trước đã ở trong loài người, nay trở lại sinh làm người, đó là du quý thần thông, dung tâm tự tại. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đời trước ở trong loài người đã cầu Phật đạo, đã từng nghe thuyết về thâm bát nhã ta la mật, đã từng biên chép, từng thọ trì, từng đọc tụng, dẫn đến chánh giác nghiệp tu tập bát nhã ta la mật, nên sau khi mạng chung trở lại sanh cõi này, nghe thâm bát nhã ta la mật tức thời được tin giải, nghĩa là vẫn cũng vẫn cái vẫn cái niệm khởi đó, nhưng mà niệm khởi nào cũng tỉnh giác, mặc dầu mang bất cứ loại thân nào. Ví dụ như mình mang thân người, bây giờ cho nên có nói tới nuôi nuôi nói cảnh giới này cái này nhỏ, thì Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tăng mà cũng chẳng giảm. Ngài Cứu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Chí Tôn, có vị Bồ Tát nào ở các cõi khác thành tựu các công đức như trên, mà khi mạng chúng sanh vào cõi này được nghe tâm Bát Nhã Ba La Mật tức thời tiếng giải rồi biên chết thọ trì độc tụng, chánh đức liền tu tập Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy này của Bồ Đề có những trường hợp như vậy, là cũng có những vị Bồ Tát từ những cõi khác, khi mạng chung sanh vào cõi này nghe Bát Nhã Ba La Mật tức thời cũng chứng giải, cũng biên chép, cũng thọ trì, cũng đọc tụng, dẫn đến chánh đắc niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì phải biết đó là những vị đời trước đã từng nghe Bát Nhã Ba La Mật ở cõi khác, ở cõi Phật khác đó, nên nay mới được cái công đức như vậy. Mặc dù mình vẫn có cái vấn đề nương giá, nhưng mà sự nương giá đó không mà không tu vào, không tu vào cái pháp nương giá, thì pháp đó nó vẫn bình đẳng, nó có trong ngoài, nó không có, không có trong ngoài, không có sai khác, không phải tha lực mà cũng phải tự lực, bởi vì đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì không nói tha và tự. Do đó cho nên người ra ở cõi khác có sinh cõi này không? Có chứ. Nếu ở cõi này sinh cõi này được thì ở cõi khác cũng sinh cõi này được. Vì ở cõi khác cái cõi này đều vẫn là nếu hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì làm gì có cõi khác và cõi này. Nhưng mà nếu muốn giải cho các ông nghe thì ta vẫn nói là sanh cõi này đó. Cho nên sao mạnh chung là sao, tức là niệm này chuyển qua niệm khác, tha lực hay là tự lực. Nếu người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì không nói có tha lực và tự lực, nếu còn nói có tha lực tức là và có tự lực thì tức là còn có năng sợ. Cho nên có Bồ Tát theo Đức Di Lặc nghe thuyết về thâm Bát Nhã Ba La Mật do căn lành đó mà sanh về cõi này. Đức Di Lặc là biểu trưng cho thức. Như vậy thì giữa thức và trí cái nào là tự và cái nào là tha, cái nào là nội và cái nào là ngoại, chỉ có không hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì mới thấy thức và trí khác nhau. Còn nếu đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì biết rõ thức là trí đều bình đẳng tinh thần. Cho nên mới nói rằng có Bồ Tát theo Di Lặc thuyết về thâm Bát Nhã Ba La Mật do căn lành đó mà nay sanh về cõi này. Như vậy Di Lặc cũng chính là văn lộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát khi đời trước có nghe thâm Bát Nhã Ba La Mật nhưng chưa thưa hỏi về thâm lý ở trong nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, thì nay sanh về cõi này thì Bồ Tát đã nghe Bát Nhã Ba La Mật vẫn còn chỗ nghi. Chưa được tỏ ngộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát khi đời trước đã nghe năm Ba La Mật kia nhưng chưa có thưa hỏi về thâm lý ở trong đó nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, nơi sanh được cõi này Bồ Tát em được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà vẫn còn có chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ. Lại nữa này tôi Bồ Đề, có Bồ Tát khi đời trước nghe thuyết về nội tâm dẫn đến vô pháp thủ pháp tâm 4.000 thứ tám thánh đạo 10 Phật lực đến nhất thiết chủng trí nhưng chưa thưa hỏi về thâm lý tâm đó nên vẫn còn nhiều chỗ nghi, nơi sanh được cõi này Bồ Tát em được nghe Bát Nhã Ba La Mật vẫn còn có chỗ nghi, chưa được tỏ ngộ. lại này nữa, này có Bồ Tát, này Tứ Bồ Đề có Bồ Tát nghe Thâm Bát Nhã Ta La Mật mà đã có thứ hỏi về chỗ nghi tâm đó nhưng chưa thực hành đúng như pháp nên sanh được chỗ này, thì Bồ Tát ấy được nghe Bát Nhã Ta La Mật chỉ trong một vài ngày liền được tâm kiên cố. Thế nhưng nếu xa rời pháp hội thì Bồ Tát ấy liền thối tâm. Cho nên khi mình đã hành Bát Nhã Ta La Mật này nhưng mà chưa rõ lý, tức là nó có chỗ nghi, hãy chưa rõ lý là có chỗ nghi, mà có chỗ nghi rồi thì nó lại giật giờ. Cho nên ngay trong lưu niệm hiện tiền không thể tỉnh giác được, mà lưu niệm hiện tiền không thể tỉnh giác thì hành pháp là có đối pháp, là có phân biệt pháp này. Cho nên có phân biệt là có chỗ nghi, mà có chỗ nghi tức là có năng sở lập tức. Vì đó là vì chưa hành thâm Bát Nhã, cho nên có chỗ nghi. Nhưng mà dù có thưa hỏi các chỗ nghi được giải rồi mà chẳng hành đúng như pháp, hành đúng như pháp là sao? Nghĩa là bây giờ có thưa hỏi giải rõ lý rồi đó, thì lý thì mình hiểu, nhưng mà cái hành theo cái lý đó thì mình hành cũng được. Mà hành không được á, thì đương nhiên tâm á, tâm không kiên định, mà tâm không kiên định á, thì chỉ giờ pháp hội á, thì Bồ Tát ấy liền thôi tâm ngay. Mà liền thối tâm ngay á, thì là sanh tâm những cái vũng lầy của sanh tử luân hồi. Cho nên này Tứ Bồ Đề phải biết rằng Bồ Tát ấy phát tâm, phát tâm chẳng được bao lâu, chẳng thường thân cận thiện tri thức, chẳng thường cúng dường Phật ở đời trước, dù Bồ Tát ấy có được nghe Bát Nhã Văn Ba La Mật nhưng chẳng viên chất, chẳng thọ trì, chẳng đọc tụng lẫn đến chẳng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, lại chẳng học sáu pháp Ba La Mật, chẳng học bốn nghìn tứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng học mười vật lực dẫn đến nhất thiết chủ trí này Tứ Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát ấy mới phát đại tâm nhưng ít tin ít ưa thích nên chẳng viên chất, chẳng thọ trì dẫn đến chẳng ức niệm thâm Bát Nhã Ba La Mật. Này Tứ Bồ Đề, thiện nam tử nào cầu Phật đạo mà chẳng viên chất, chẳng thọ trì, chẳng đọc tụng dẫn đến chẳng những niệm thâm Bát Nhã Ba La Mật, là người chẳng tu hành đúng thâm Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến là người chẳng tu hành đúng theo nhất thiết chủ trí, thì phải biết thiện nam thiện nữ ấy chẳng được sự hộ trì của thâm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được hộ trì của nhất thiết chủ trí, ắt sẽ bị lạc vào thanh văn và bích chi Phật địa. Nhất thiết chủng trí, và nhất thiết chủng trí là Phật, chẳng được hộ trì của mười phương chư Phật. Cầu Phật đạo mà chẳng thâm Bát Nhã Ba La Mật thì đương nhiên không thể nào thành Phật. Mà ở đây Đức Thế Tôn nói là rớt xuống nước bằng địa ha, rơi xuống nước bàn địa hay là lạc vào thanh văn hay bích chi Phật địa đó, thì đương nhiên là ngài nói là cũng rất là từ bi. Và nói cái từ bi là bởi vì cũng nói nhẹ nhàng thôi, chứ đúng ra là nói rất ngay đến, chẳng lẽ giờ mình nói rất ngay đến ngã quỷ địa lục địa, nó nói đó là rất lạc về thanh văn địa và bích chi Phật địa. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ cầu Phật đạo mà chẳng biên chất, chẳng thọ trì, dẫn đến chẳng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, là người chẳng được Bát Nhã Ba La Mật, khiến bị lạc vào nhị thừa địa. Thì thông thường đã bị lạc vào nhị thừa địa, bởi vì không hành tâm bát nhã ba la mật. Còn bình thường thì như chúng ta thì đương nhiên lạc vào nhân địa, thiên địa hoặc là Atula địa hay là súc sanh địa, là bởi vì chỉ khuyên thôi. Ví dụ mình gặp nhau là mình chỉ khuyên chứ nhìn Phật chứ ngồi thiền chứ nó mất, nhưng đâu có ai chỉ dạy về trí tuệ đó. Rồi nếu cái dạy mà tu luyện thì dạy vào chữ nghĩa, tức là dạy theo kinh điển, dạy theo chữ nghĩa, dạy theo kinh điển, dạy theo chữ nghĩa, là dạy theo tự điển đó thì thua đó. Bây giờ nên cái người vị người ta bây giờ cho đến mãi bây giờ mà mình nhiều khi những cái vị mà họ xuất gia cầu đạo đó, những người nhiều khi hỏi ngay đến quả vị Tu Đà Hoàng thì họ không biết được Tu Đà Hoàng là gì, nhất thiết không biết mà thế nào đắc được quả Tu Đà Hoàng. Hỏi đến quả Tu Đà Hàm thì không biết thế nào là đắc quả Tu Đà Hàm. Tu Đà Hoàng thì mặc kệ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm là mặc kệ Tu Đà Hàm. Mình nói cái dinh lưu gì đâu mà mình nói, mình lo mình tu quá. Tu là phải giữ quy điều của thiền môn. Quy điều của thiền môn là gì? Là phải giữ đúng, là cha duy thì phải giữ đủ 10 giới, thì kêu là giữ đủ 250 giới. Nhưng mà chết ra thì không có giới nào. Thì như vậy nếu mà gọi là theo cái kiểu đó thì đương nhiên rõ ràng là Phật Pháp suy tàn á, suy tàn là chỗ đó. Tức là không có cái người mà gọi là coi như là thâm được cái Phật lý, bạn không thâm được Phật lý cho nên lạc vào tà kiên. Bởi thế tôi nói là lạc vào những cái quái gì, trên đời này nảy sinh ra những cái lối tu quái gì. Tu mà mình để mình gặp thần linh thì mới gặp thần linh, thì mình lên trên núi cao mình ngồi chích bằng chích giảm chịu thọt hai cái tay xuống đó, ngồi đó ngồi chích bằng chích già được cũng được đấy, thọt hai tay xuống đó, chấm hai cái tay ngồi còn để cái mông thì hẳn lên đó. Rồi hỏi chứ ngồi như vậy sẽ được làm gì, thì mai mốt sẽ được đó. Là kề cận với thần linh, sẽ đi gặp thần linh. Gặp thần linh làm gì, trong khi thần linh cũng đương mắc mưa nhiều chuyện. Gặp thần linh xin cái gì đó, chẳng lẽ giờ con xin cái gì? Con hỏi chứ mình gặp ta làm gì, xin gì? Chẳng lẽ nói giờ con muốn gặp Ngài để Ngài nhường cho con, để con làm thần linh của Ngài xuống ở chỗ con, Ngài ngồi giống như con chơi à? Nên nhiều cái lối quá. Rồi nếu không ra gì thì mình làm cái kiểu mà quy trình bài bản, mà không ra bài bản. Bởi vì cái chỗ suy tàn đó mà gọi là coi như nó tàn lộn, là bị tà sư hay là tà pháp mê hoặc. Khi đã bị tà sư tà pháp mê hoặc rồi thì gọi là quay quay không, gọi là coi như quay quay với nhau để gọi là coi như qua bữa, gọi là qua bữa, qua ngày qua bữa trong cái chỗ tài sắc danh thực thể. Không có ai mà suy cứu được, bây giờ chẳng có ai mà ngồi để suy cứu. Tôi nói thí dụ như bây giờ tôi đi giảng, người ta mời tôi đi giảng này, đại trí vô lượng này, mời đi giảng đại trí vô lượng, mà cái yêu cầu là giảng đại trí vô lượng mà đại cương đại trí vô lượng, là từ là trong vòng từ 7:30 đến 9:30, hoặc là từ 9:30 đến 10:00, đến 10:30 là xong hết toàn bộ 100 quyển đại trí vô lượng. Xin lỗi là tôi giảng cho. Nói chung là nếu giảng là xưa kia Đức Phật đó là thương đại chúng, thương hàng thánh chúng lại lặng đặng thì nói ta nói lưu đi 20 năm. Còn nếu mà bây giờ hậu sanh khả quý như tầm cỡ như tôi thì ít ra cũng cho tôi được là coi như cũng được 10 phút, cho như hai tiếng đồng hồ quá nhiều. Bây giờ là hậu sinh khởi quý, là chỉ chưa nói một mà biết tới một triệu. Theo cái tầm cỡ là của anh Ben Stein hết đấy. Chứ mà nó gọi là bình phương, gọi là không phải là cái này gọi là coi như nó thuộc về lý thừa của lý thừa. Do đó thì mình tầm cỡ đó là mình chỉ thua. Cho nên bây giờ mình đi đâu cũng vậy, quay quay cái bao nhiêu cái pháp mà gọi là bao nhiêu cái pháp đó mà thật sự ra là đó là làm cho Phật pháp. Nhiều khi để tới cái giai đoạn là nhiều khi mình phải thăng tiến, mình dạy nó phải có cái chiều hướng. Xưa kia trong kinh tạp mà gọi là trong kinh Bất Dụ, trong cái kinh Bất Dụ người ta có dụ là người ngu mà muốn xây cái nhà lầu ba, người ngu mà muốn xây cái nhà lầu mà xây tầng thứ ba mà hai tầng dưới xây. Nhưng mà hồi xưa kia cái người ngu là mà xây tầng lầu thứ nhất không xây, xây tầng lầu thứ hai không xây, mà đòi xây cái tầng lầu thứ ba. Trong kinh Bất Dụ nói, nhưng mà nghĩa là anh thấy người ta xây nhà lầu ba tầng quá đẹp, cho nên mới mời kiến trúc sư về để vẽ đồ án để xây. Anh mới hỏi kiến trúc sư là ông có thể xây cái nhà lầu ba tầng được. Kiến trúc sư nói tôi xây không biết bao nhiêu cái bên đây, anh thưa gì cái chuyện đó mà làm được. Nên là được rồi thì ông vẽ và xây cho tôi cái nhà lầu ba tầng, nhưng mà nhớ là xây tầng thứ ba. Kiến trúc sư vẽ xong rồi anh đưa tiền đưa bạc đó là thi công, bắt đầu thi công mà làm. Thì chừng một tháng sau anh thấy, anh thấy là quả kiến trúc sư sao lại xây cái nền ở dưới trước, rồi xây mấy cái trụ lên. Nói sao vậy? Tôi bắt bảo anh là chỉ xây tầng thứ ba, ông xây cái nền chi? Thì kiến trúc sư anh cũng lý luận anh nói rằng thì tôi xây tầng thứ ba nhưng mà vẫn cho tôi phải có cái nền ra, có cái nền rồi có cái cột lên rồi hai cái tầng dưới này tôi bỏ đi cũng được, để cho tôi xây tầng thứ ba chứ mình bảo tự luôn đi xây tầng thứ ba thì chỗ nào tôi xây. Nhưng mà hồi đó nó còn đỡ chứ, xây mà nhà lầu mà xây anh muốn xây tầng thứ ba là cái lúc đó nó là còn đỡ. Còn bây giờ người ta không phải xây nhà lầu ba tầng mà người ta xây nhà nắp của chi xuống. Nền lên trên và vẫn xây được như thường không? Cái nền thì không xây, mà xây cái nắp của dưới này chỉ là lấy cái nền vậy. Đúc tụ xi măng cốt sắt cái làm tụ làm chấm lên trên trời. Cái xây được. Và kiến trúc sư bây giờ người ta vẫn xây được như thế. Tức là nhà xây ngược á, tụ chấm lên trời, tức là trung tụ chấm lên trời, mà nắp thì chỉ xuống đất. Kiến trúc sư xưa kia không bao giờ làm được cái vụ đó, trung tụ mà lại nắm chấm lên trời mà nắp thì chỉ xuống đất rồi. Làm gì không có. Cho nên những cái pháp của Ni Cả Gia thì đem tuốt trên cao vậy, những pháp như Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật này đem tuốt cái sơ đẳng học. Đó. Như vậy tức là coi như gọi là mạt pháp là chỗ đó. Bây giờ thấy chấm như vậy làm sao thấy? Và đúng cái tầm cỡ người ta phải đặt cái nền tảng. Sau khi có cái nền tảng rồi, ta phải lên từng bậc. Sau khi có lên từng bậc rồi, thì mới có cái gì? Mới có thuyết thậm thâm bát nhã ba la mật. Cho nên Đức Thế Tôn thuyết thậm thâm bát nhã ba la mật này là cho các cái bậc thánh tí nghe. Còn mình bây giờ đây là coi như là người ta kêu là lãng thuyết. Tức là mình cũng thuyết cho mình nghe, tức là các vị thiện hữu khi tức ngồi ở đây với tôi, tức là coi như mình nghĩa là con cố gắng nghiền ngẫm những cái lời của Đức Phật dạy cách đây 2500 mấy chục năm rồi, nhưng mà đây nghĩa quá thầm thâm, thì mình cứ kêu ta cố gắng gọi là tiến tâm thanh tịnh, không mà gọi là tri cứu nghiên cứu tu tập theo cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Nhưng mà chúng ta thì có lẽ là cũng đại cơ duyên vì các Bồ Tát ở cõi khác sinh ở cõi này, vì có lẽ là chúng ta là những vị Bồ Tát ngồi đây là những cái pháp nữ Bồ Tát ở cõi khác, nên mình lỡ làm sao đó mới sinh ra cõi này. Đó. Cho nên bây giờ mới cùng nhau nghe Ma Bát Nhã Ba La Mã, mà nghe như vậy là nghe 6 năm, còn những cái vị khác chứ là không phải ở cõi khác sinh cõi này mà ở thường sinh cõi này, cho nên là chỉ cần nghe 2 giờ là mình nghe là hiểu liền. Đó, chúng ta hôm nay là tại cái chỗ đó, nếu không tiến tâm, không tiến giải và không có hành thâm thì sẽ ra vào nước bằng địa hay là ra vào nhị sửa địa. Chúng ta tới phần đã nghĩ là gì, chúng ta hỏi hết nó bọn ngã sơ đất ca mau nơi phẩm thứ 51 ví dụ Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề, nếu như người thuộc nhẫn lớn chẳng may bị lần vỡ, nếu chẳng kịp bám vào một chiếc sao, một khúc gỗ, một tấm ván, dẫn đến một thay chết hay bất cứ một vật nổi chết, thì ắt phải bị chết chìm, dù chưa chết ngay thì cũng chẳng sao vào bờ được, vân vân, và cũng sẽ phải bị chết chìm. Trái lại, nếu người ấy bám được vào một chiếc sao, một khúc gỗ, một tấm ván, dẫn đến một hơi chết hay bất cứ một vật nổi nào khác, thì sẽ biết người ấy được thoát chết dần dần vào được bờ. Tỷ như vậy, người Tu Bồ Đề, nếu thường nam thì nghĩ mơ, cầu Phật đạo, biết tiếng Phật, mà chẳng ý chỉ nơi thâm đất nhã ba la mật, chẳng vô chết thọ kỳ đặc tùng, dẫn đến chẳng chánh bất niệm tu tập đất nhã ba la mật, cũng chẳng ý chỉ nơi năm ba la mật kia, dẫn đến chẳng ý chỉ nơi nhất thiết chúng ý thầy phải biết trên đường hành đạo người ấy sẽ bị suy giảm đạo tâm, chẳng có thể đến được nhất thiết chứng trí và sẽ chỉ thủ trị các vị quả vị thân văn và đất chí Phật. Trái lại, nếu chuyện nhân thì nữ nghèo cầu Phật nào có đầy đủ tiến tâm, nhận tâm, tình tâm, thân tâm, có nhiều, có giải, có trẻ, có tinh tấn, để ý chỉ nơi thanh bát nhã ba la mật mà biết xét họ kỳ độc tụng, dẫn đến chứng nhất niệm tu tập nhất nhã tư mật, thì phải biết người đó được bát nhã ba la mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chứng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy nên trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, vượt khỏi thanh văn bất chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, với những người dùng bình đất chưa nung khí để đựng nước thì chẳng được như ý muốn, vì chẳng bao lâu bình sẽ bị tan vỡ trở lại thành đất. Trái lại, người biết dùng bình đất đã được nung chín để mình nhốt được như ý muốn thì bình chẳng tan rã, chứa nước rất tốt vậy. Cũng như vậy này, tôi bảo đời nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật nào, dù có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tình tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có trả, có tinh tấn mà chẳng y nơi thân Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người đó chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chỉ ký hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy nên trên đường hành đạo người ấy sẽ bị suy giảm đạo tâm, bị lạc vào thân tâm và bất chi Phật địa. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật nào có đầy đủ chín tâm, nhận tâm, tịnh tâm, thanh tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại ý chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy nên trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, được khỏi thanh văn và bích chi tập địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh thanh tịnh tập độ, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Lại nữa này, chúng bồ đề với những người lấy buôn bất cẩn, dùng thuyền không chắc chắn để chuyên chở hàng hóa ra biển khơi thì được biết con thuyền như vậy chẳng sao chịu nổi sức sóng gió, do vậy thuyền sẽ bị chìm giữa biển và người lái buôn ấy sẽ bị mất hết tài sản và có thể bị nguy hại đến tính mạng. Đó là người lái buôn có tí biết đánh thuyền lớn chắc chắn ta bị đầy đủ tiền nghi, rồi mới dùng thuyền hạ thủy chở hàng hóa ra biển khơi thì mới biết con thuyền như vậy sẽ đủ sức chịu sóng gió, do vậy mà thuyền vượt biển an toàn. Cũng như vậy này, tu bồ đề nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật nào, dù có đủ chín tâm, nhẫn tâm, tình tâm, thâm tâm, có nguyện, có dạy, có xa, có tinh tấn mà chẳng ý chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy nên con đường hành đạo người ấy bị suy giảm đạo tâm, bị lạc về thân văn bất chi Phật địa. Trái lại, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo có đầy đủ chín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, lại ý chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy nên trên đường hành đạo người ấy bị suy giảm đạo tâm, bị khỏi thanh văn lúc chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sinh thanh tịnh Phật độ, dẫn được vô thượng bồ đề. Lại nhớ người tu bồ đề nếu như cụ già trên 18 tuổi xuất yếu bình hoàng với năm liệt giường, cụ ấy tự dùng sức của mình để trỗi dậy, chẳng sao dậy đứng, sao đứng dậy được, dù cố gắng đứng dậy được thì cũng chẳng sao cất bước đi được. Thế là nếu cụ già ấy được hai người mạnh khỏe kèm dìu ở hai bên thì cụ có thể đứng dậy và đi được. Cũng như vài này, tôi bồ đề nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật nào có đầy đủ tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn, chẳng y nơi thân mà chẳng y nơi thân Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy chẳng được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì chẳng được hộ trì như vậy nên đường hành đạo của người ấy sẽ bị suy giảm đạo tâm, bị lạc về thanh văn hay bích chi Phật địa. Đó là nếu chuyện lớn chuyện lớn nào tài Phật đạo có đầy đủ trí tâm, nhẫn tâm, tình tâm, thâm tâm, có nguyện, có dạy, có xả, có tinh tấn, ý chỉ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật thì phải biết người ấy sẽ được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, dẫn đến được nhất thiết chủng trí hộ trì. Vì được hộ trì như vậy nên trên đường hành đạo người ấy chẳng bị suy giảm đạo tâm, được khỏi thân văn bất chi Phật địa, được đầy đủ thành tựu chúng sanh tịnh cập quốc độ, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Bây giờ trong cái phần kinh ra nữa thì chúng ta
có thể
hơi ngỏ là lưu ra các cái vấn đề là có tiếng nè, có nhẫn nè, có tình tâm nè, có thâm tâm nè, có nguyện nè, có giải nè, có trả, có tình tâm. Chứ là nếu thiền nam thiền nữ nào mà cầu Phật đạo có đủ chính tâm, nhẫn tâm, tình tâm, thân tâm, có nguyện, có giải, có trả, có tình tâm, nó chỉ tiếng như này
tức là
tiếp.
Thế là chúng ta phải có cái đức tin,
tức nhất là phải có tin, tin là tin.
Rồi từ cái chỗ tín tâm thanh tịnh đó,
tức là khi mà chúng ta đã có tín tâm rồi
thì
chúng ta sẽ có được nhẫn tâm.
Tín tức là mình
có cái niềm tin rằng á, niềm tin rằng mình có thể luôn
đạt đến
cái sự giác ngộ giải thoát.
Tức là cái niềm tin vào nơi chính cái tự tâm của mình là tín được. Thì từ cái chỗ tín đó thì nó có nhẫn tâm,
tức là mình tự điều phục để
thì những ý niệm bức xúc. Nếu mình tin là mình có cái tâm bản tâm thanh tịnh, tin là có cái khả năng thành Phật, thì những cái ý niệm nào mà nó
vượt khỏi tức là nó vượt khỏi cái sự thanh tịnh,
tức là do bởi cái bức xúc bị
tự ngã nó vượt ra, mà nó vượt ra cái chiều hướng đó,
để mà
cái chiều hướng để mà tôn lên trong đục đạo đó, thì lúc đó mình
có cái tiếng tâm sâu
thì mình sẽ có cái nhận tâm.
Tiếng sâu thì mình có thể nhận được.
Nhưng mà khi đã có nhận rồi, nhưng mà chưa tỏ được cái loạn động. Nhận rồi, nhưng mà chưa bỏ được sự loạn động, tức là chưa giữ được sự thanh tịnh tâm sáng hoàn toàn.
Có cái niềm tin sâu về mình rồi, có cái giải tỏa những cái sự bức xúc về mình, nhưng mà sự giải tỏa là nó chưa phải là
một sự giải tỏa hoàn toàn.
Thì có những lúc giải tỏa được, nhưng mà có những lúc
chưa giải tỏa được,
tức là nó vẫn còn loạn tâm.
cho nên phải cần phải chuyên sâu
để nó được
cái tâm, tức là phải có cái tâm an định.
Nhưng mà muốn được cái tâm an định như vậy
thì mình phải có cái thâm.
Thâm ở đây tức là mình
phải có cái an tĩnh sâu vào và trí tuệ.
Thâm
tức là mình thấm sâu vào sự quán xét, mình thấm sâu vào cái sự tư duy,
tư duy đạt,
tức là có chiều sâu của đạt, lúc nào cũng tư duy về đạo,
để mình xóa bỏ được những cái loạn động, để mình xóa bỏ được những cái sự bức xúc, và luôn luôn mình giữ vững được cái định tĩnh.
Khi mà đã có bốn cái đức tính đó rồi, tức là tín là tín là nhẫn rồi tịnh rồi thâm rồi đó,
thì nếu mình đã có bốn cái đức tin đó rồi
thì mình phải phát
an phát cái lời tận nguyện
là chính mình. Các cái nguyện gì? Tức là mình nguyện là
không bao giờ để cho nó bị ly sụp,
không bao giờ tôi bị thối thất tâm,
tức là không gặp mọi cái tình huống
mình không bao giờ để cho nó bị cái phiền não nó đi lên,
hoặc là cái bực
dọc, hay là cái oán giận nó gây lại. Tức là mình phải phát nguyện mình mới giữ được.
Còn nếu mình không phát nguyện thì không có thể giữ được.
Tức là mình nguyện cái lòng là từ nơi tôi cũng đó là cho nó đậy nữa. Thì mình muốn phát lời tận nguyện là từ nay về sau con không bao giờ mà bậy,
hay là từ nay về sau con không bao giờ mà nói lớn tiếng,
nói lớn tiếng. Mình biết nó nói lớn Vì mình nguyện với lòng mình là mình không bao giờ yêu nó lên tiếng.
Vì mình có, mình tin rằng mình có cái tâm tính mình đủ sức để, mình đủ cái khả năng để mình giữ cái tâm tình.
Mình đã tin rằng mình là Phật
thì mình phải giữ vững cái niềm tin đó,
là mình đã có cái lực cho nên tin là
tin chân rồi
thì nó mới trở thành tín lực,
tức là tín chân, tức là cái căn gốc của sự
tin. Nhưng mà cái căn gốc của cái biến nó chưa
có phải là cái lực, nó phải
từ chỗ đó nó phát ra cái lực đủ sức để từ đó.
Chứ coi chừng nó mất cái tín này. Đủ sức để mà tùy cái tín.
Mình tin rằng mình là có khả năng thành Phật,
hay là mình tin rằng mình có cái tâm tánh thanh tịnh,
nhưng mà có đủ sức tùy cái tâm tịnh không ạ?
Mà đủ sức tùy tức là mình có nhẫn tâm.
Nếu đủ sức tùy rồi,
có nhẫn tâm rồi thì đương nhiên có tịnh tâm.
Mà đủ sức tùy rồi, có nhẫn tâm, có tịnh tâm thì đương nhiên mình
đã thâm rồi, tức là có thâm tâm.
Đó là có thâm nhập sâu,
thì tôi có thâm nhập sâu.
Ở ngoài đời người ta kêu là tôi có rút kinh nghiệm nhiều lần.
Nhưng ở đây không có lần nào, nó giống lần nào đâu mà rút kinh nghiệm. Mỗi cái pháp nó đều,
nó có luôn luôn biến đổi. Và mỗi cái pháp đó,
nó luôn luôn biến đổi theo cái gì?
Tức là theo cái sự trùng trùng không đầu mới không chân cuộc của cái duyên.
Như vậy thì không có cái duyên nào giống duyên nào.
Cái nụ cười vừa rồi với cái nụ cười bây giờ nó vẫn không
giống.
Cái ánh mắt vừa rồi với cái ánh mắt bây giờ cũng không giống. Như vậy thì nó không bao giờ dừng nghỉ, và nó không có cái vết tích nào để mình lưu trú, không có cái chỗ để ký dấu lưu trú. Cho nên mình đã cho nên
vì thế cho nên là mình phải phát lòng trọng nghèo. Đó là tâm nguyện, là mình nguyện với lòng mình. Nếu mà nguyện á thì nó là một cái sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh nó là do bởi cái đức.
Cái đó tức là cái nguyện mình là phải thành tựu. Tôi nguyện tôi cũng muốn xong. Nhưng mà tôi làm sao tôi không xong? Là bởi vì tôi có tính tuệ. Cho nên tôi không xong. Lại nữa, hành giả cần cái chuyên việc thế gian. Việc tất cả những cái việc thế gian. Thế gian là việc gì vậy? Là những cái bỉ thử hơn cua buồn vui, cái đó là việc nhỏ. Xem cái việc thế gian là việc nhỏ. Ví dụ này vừa việc lớn, là cái việc gì mà không dính mắt thì đó là việc lớn, mà cái việc gì mà nó có dính mắt thì là việc nhỏ. Còn mình cái việc gì không dính mắt thì là việc nhỏ, nhưng mà việc gì dính mắt thì là việc lớn. Bây giờ mà hành tâm bát nhã ta la mật rồi thì cái việc không dính mắc thì là việc lớn, mà cái việc nào mà có dính mắc, càng dính mắc chừng nào thì việc nó càng nhỏ hơn. Thì càng dính mắc thì cái tâm mình nó càng nhỏ, càng dính mắc sâu thì cái tâm mình càng nhỏ. Cũng như cái người mà còn thủ giữ tiền bạc mà thủ giữ quá sức thì giờ là tiểu tâm, tâm mình nhỏ lắm, tổn xẹt. Mình thương, mình yêu nhiều, mình thủ, mình giữ tiếc thì gọi là cái tâm mình nó còn chút chung, mà sao này nó ốm o gầy mòn vì cái thương đó. Cho nên nó càng dính mắt nhiều thì nghe thì là cái việc đó là việc nhỏ. Cho nên ở đây mới nói rằng hành giả cần phải chuyên việc thế gian là việc nhỏ, chẳng nên đắm. Cho nên gọi là có giải, hay có nguyện thì phải có giải. Cái đó gọi là giải, giải nó như vậy. Bây giờ đoạn là thoát, phải giải được thì nó mới thoát. Đó, cho nên mình giác ngộ, giải thoát đó. Khi đã có tịnh rồi, có nguyện rồi, có giải rồi, thì hành giả phải gì? Thì xả bỏ gì? Xả bỏ sân ghê, xả bỏ tài vật. Xả bỏ tài vật, tức là mình còn cái vật gì đó. Quý báu thì gọi như mình vứt hết. Coi như một tầng phía. Nhưng mà xả bỏ tài vật ở đây không nghĩa là
dục mình luyện mình giúp bất khát sát bỏ hết, chứ là mình không có không có không có không có chấp thủ, không có chấp thủ tiểu tâm mình gìn giữ, mình chấp thủ mình làm cho mình khổ khổ, cái nỗi khổ của mình là thủ ái, thủ ái thủ chứ mình ưa thích cái món đó rồi mình thủ kỹ, thì cái chính cái ưa thích và cái thủ kỹ đó là cái đầu mối của sự khổ. Do đó cho nên mình xa bỏ sự sân nhớ, xa bỏ tài vật, xa bỏ sự giận hờn, xa bỏ ganh tị. Cho nên coi xem tất cả các cái việc thế gian đều là việc nhỏ, cho nên phải trả và đầy đủ các cái pháp trên đó rồi thì hành giả phải làm sao, phải siêng năng phải siêng năng, không giải đại, không thối thất, cho nên gọi là phải tinh tâm. Cho nên đây mới nêu nè, hành giả có tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có trả, có tinh tấn. Và đọc một giây tức là mình hiểu nè, bằng là có tín tâm, nhẫn tâm, tịnh tâm, thâm tâm, có nguyện, có giải, có trả, có tinh tấn. Nhưng mà các đã đúng chưa? Chưa. Phải ý chỉ nơi thâm bát nhã ba la mật. Phải ý chỉ nơi thâm bát nhã ba la mật, tức là phải ý chỉ vào, phải ý chỉ nơi thâm bát nhã ba la mật. Nếu chẳng được, nếu mà không ý chỉ tâm bát nhã ba la mật thì chẳng được bát nhã ba la mật ổ tỳ. Mà nếu không được bát nhã ba la mật ổ tỳ là chìm đắm, là rớt mất, là bị chìm giữa biển khơi. Nếu có thăm bát nhã ba la mật thì dù có tín nè, có nghĩa là có tín rồi, có nhẫn rồi, có tịnh rồi, có thâm rồi, có nguyện rồi, có giải rồi, có xả, có tinh tấn, thì nếu không ý chỉ vào bát nhã ba la mật thì tất cả những cái đó đều bị phá hủy một cách rất dễ dàng. Như vậy thì cái gì dẫn đạo? Như vậy là mình biết có cái gì dẫn đạo, tức là có trí tuệ dẫn đạo. Nhưng mà trí tuệ là gì? Trí tuệ ở đây tức là mình phải thâm bát nhã ba la mật. Mà thâm bát nhã là ba la mật là cái gì? Bởi vì khi mình hành thâm bát nhã ba la mật, tức mình quán được thập tướng pháp. Mà khi mình đã quán thập tướng pháp, tức là mình luôn luôn mình giữ cái chỗ mình giữ gìn giữ cái chỗ vô sở đắc. Mình nhìn giữ cái chỗ vô sở trụ, đó là mình thâm bát nhã ba la mật, chứ không phải là mình thâm nên tôi phải ý chỉ vào thâm bát nhã ba la mật, hay là ý chỉ vào bát nhã ba la mật tức là tôi phải có trí tuệ. Tôi phải có trí tuệ có nghĩa là tôi phải hiểu biết. Như vậy thì nghe ý chỉ là tôi phải có trí tuệ, tức là tôi phải hiểu biết, thì đem cái kiến thủ ra để mình chạy thì coi như cái đó là hỏng rồi. Cái chỗ hiểu biết của mình đó là cái kiến thủ. Tại sao mình nói là đó chỉ là kiến thủ? Là kiến thủ thì kiến thủ như vậy á, thì gọi là coi như là biết nó bước vào mê độ, nó đang lọt vào những cái tiểu pháp. Tại sao là mình có cái sự hiểu biết mà gọi là kiến thủ? Là bởi vì cái ta không thể dựng lập, ngã không, ngã không pháp không, mà đôi khi mình đã hành tâm bát nhã ba la mật, mình biết ngã không pháp không, thì mình lại giữ cái hiểu biết của mình đi. Chính cái hiểu biết của mình là cái sợi dây nó toan này, là cái sẽ trị chữa. Cho nên người ta nói rằng phải ý chỉ về bát nhã ba la mật, tức là mình ý chỉ về trí tuệ thì mình có được chút hiểu biết. Mình tưởng đâu là mình bắt đầu mình có hiểu biết, thì khi dùng cái hiểu biết đó chính là kiến khẩu, là ra lọt vào thanh văn hay là bất chi Phật miệng. Người như vậy á, thì chẳng được bát nhã ba la mật hộ trì thì hành giả có thể bị ác ma. Như vậy thì bát nhã ba la mật là gì? Bát nhã ba la mật tức là nhất thiết chứng trí. Bát nhã ba la mật chính là vô thượng bồ đề. Thì là bát nhã ba la mật là nhất thiết chứng trí, bát nhã ba la mật là vô thượng bồ đề. Mà người đạt tới cái chỗ bát nhã ba la mật, người ý chí và bát nhã ba la mật, tức là người đã ý chí vào cái chỗ vô trụ vô chấp, mà người đi vào cái chỗ vô trụ vô chấp đó là tu, thì người đó là người tu theo trí tuệ, tức là do trí tuệ dẫn đạo, chứ không phải là cái người mà gọi là học chữ nghĩa thiệt nhiều, tức là tu tu trí tuệ. Đó nó tu, nó ngồi thiền á là nó niệm Phật rồi nó tu mù, còn tôi là tu học, tôi học rồi là liền thành đạt. Không rồi, tức là coi như mình hiểu chữ ma ha bác nhã ta là một cách sai lệch, mà dễ sai lệch lắm. Bởi vì nếu mình không học cái bộ kinh này mà nghe nó mình tu trí tuệ, nghe nó tu huệ, tức là mình ôm cuốn sách là mình tu huệ, còn kia ôm cái mỏ tức là là tu phước. Cho nên mình phải có phước huệ trong tu, huệ trong tu là ha, tức là phải có học và phải có hành. Ở đây mình biết rằng phước huệ trong tu theo cái kiểu học hành đó thì gọi là chỉ kiếm chút định. Chút định để gọi là đủ lấp liếm qua ngày, sống qua bữa. Cái này theo cái kiểu phước huệ trong tu đó. Còn cái vấn đề của chúng ta là phải y chỉ vào ma ha bạch nhã ba la mật, mà y chỉ vào ma ha bạch nhã ba la mật tức là không có chỗ nương ra, không có chỗ thủ đất, không có chỗ thủ chấp, nương vào chỗ không, không có nương ra, thủ đất vào cái chỗ không thể thủ, không thể đắc. Tức là cái câu mà trong Kim Cang á, thường khi học Kim Cang hay bạch nhã cũng vậy, chúng ta thường cái câu là ưng vô sở sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Thì như vậy thì không bị ác ma mà còn không bị ác tri thức nó dẫn dắt, chứ không thì bị ác tri thức nó dẫn dắt. Ác tri thức là gì? Là những cái vấn đề của tư duy trụ lượng, là những cái vấn đề của gì, của quan điểm lập trường, đó là ác tri thức. Đứng trên bình diện quan điểm như thế này, đứng trên bình diện quan điểm như thế kia, và nếu anh đứng trên bình diện quan điểm như vậy thì anh sẽ ghét cái thiện, anh xin lỗi, anh sẽ ghét cái ác, và anh phải nghĩa là coi như tan thân cái thiện. Như vậy thì đứng trên bình diện nào? Tức là đứng trên bình diện về đạo Phật, đứng trên bình diện về đạo Khổng, đứng trên bình diện về đạo Lão, đứng trên bình diện về cái thước của Răng Bó Sạc, thước hiện sinh của Răng Bó Sạc, đứng trên bình diện về cái quan điểm gọi là nhân bản, đứng trên bình diện về cái quan điểm của thế đạo, thì mọi cái nó đều là quan điểm. Ví dụ vậy tức là mình đã ra lọt vào chỗ ác tri thức dẫn dắt, chứ đâu phải ác tri thức là nó dẫn dắt là mình đi làm bậy đó, mà những cái quan điểm lập trường, những cái quan điểm, những lập trường mà tưởng chừng như thăng hoa trong cuộc đời, mình chụp dục cho cái quan điểm trong cái lập trường đó thì gọi là rơi vào bọn ác tri thức, gọi là ác sư. Bất cứ trên lập trường nào, bất cứ trên chủ thuyết nào, bất cứ trên một cái quan điểm nào mà có trụ chấp, thì người nào dẫn đi trên con đường trụ chấp về đó thì đó là ác tri thức đó. Cho nên khiến đạo tâm bị suy giảm, khiến đạo tâm bị suy giảm. Người như vậy chỉ hưởng được phước báo thế gian hạt nhiều nhất là chỉ được quả vị thanh văn và bích chi Phật. Nhiều nhất là sẽ được quả vị thanh văn. Tức là nếu tu hành tinh tấn thì sao? Thì đạt đến cái chỗ gì? Tức là đạt đến cái chỗ vô sanh. Tức là tu hành tinh tấn là giữ cho cái tâm được thanh tịnh, ráng giữ cho cái tâm mình hoàn toàn trong sáng và tinh tịnh, không bị dao động trong mọi tình huống, thì người đó là thánh rồi. Và mình giữ trong cái chỗ thánh đó là được rồi. Đó. Mà vậy có được không? Được. Được cái gì? Tức là vẫn tưởng giữa ngã tâm. Mà giờ thánh, nhưng mà vẫn mang cái ngã bự đó. Còn ở đây thì Phật thân vô lượng đi vào cái cảnh giới của Bồ Tát, đi vào cảnh giới của Phật thì Phật thân vô tướng, mà anh còn trụ Phật thân vô tướng, quả vô thượng Bồ Đề. Quả vô thượng Bồ Đề là sao? Là vô sở đắc. Vô sở đắc là vô thượng Bồ Đề, tức là anh đạt tới cái chỗ không trụ không chấp, đó là quả vô thượng bồ đề. Nếu anh đạt tới cái chỗ không vô trú vô chấp thì đương nhiên thì đương nhiên là anh sẽ bước vào cái trí tuệ siêu việt, tức là bước vào cái lĩnh vực của trí tuệ siêu việt. Nhưng mà bước vào cái lĩnh vực của trí tuệ siêu việt mà chấp cái chỗ không thủ không đắc, tức là vô sở đắc, nếu chấp ở cái chỗ vô sở đắc đó thì vẫn là hữu sở đắc. Hữu sở đắc tức là đắc cái vô sở đắc. Thì như vậy ở đây á, ở đây mới nói là người như vậy á thì thường thường bị xa vào á, lọt vào và thanh văn địa hay là bích chi phật địa. Đó, cho nên bị hành giả tức là phát cái tâm bồ tát á, phát cái tâm tu cái hạnh bồ tát á thì phải đầy đủ trí nhẫn tình thâm nguyện giải cả tinh tấn và y nơi đất nhà ta la mật cùng năm ba la mật kia được cái phương tiện lực bát nhã ta la mật hộ trì thì cái chiếc thuyền, nếu mà đi đến chiếc thuyền thì chiếc thuyền đó nếu không thể bị chiếc thuyền đó dù có chở nặng hàng hóa vẫn đến bờ an toàn. Đó là dù cho cái chiếc thuyền mà đến bờ an toàn đó là dù cho bát nhã ta la mật bồ tát hành thăm bát nhã ta la mật. Đó. Kinh. Lúc bây giờ Phật tán thán ngài Tu Bồ Đề, lành thấy này Tu Bồ Đề, ông đã vị chư Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về các pháp sự như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam thiện nữ nào cầu Phật đạo mà từ xa phát tâm đến nay dụng tâm chấp ngã và chấp ngã sở để mà tu bố thí, dẫn đến tu trí tuệ, chấp ngã và chấp ngã sở để mà tu bố thí, dẫn đến tu trí tuệ. Khi tu bố thí thì tự nghĩ rằng tôi là người hành bố thí, tại vật em đã bố thí là của tôi. Dẫn đến khi tu trí tuệ thì cũng tự nghĩ rằng tôi là người tu trí tuệ và trí tuệ này là trí tuệ của tôi. Thì phải biết người ấy chỉ tu về ngã thi, dẫn đến chỉ tu về ngã huệ. Ngã thí và ngã huệ. Vì sao? Vì tôi như vậy là có tư duy, là có phân biệt, là có chấp ngã và ngã sợ, nên chẳng được bát nhã ta la mật hộ trì, dẫn đến chẳng được nhất thiết chứng trí hộ trì. Vì sao? Vì sao pháp ta la mật từ đàn ta la mật dẫn đến bát nhã ta la mật đều chẳng có tướng phân biệt như vậy. Phải xả ly mọi chấp phân biệt, xa lìa chấp có bờ bên này và chấp có bờ bên kia, kia là thử ngạn và bỉ ngạn, thì mới được thật tướng của sáu pháp ta la mật. Do người ấy chấp như vậy nên chẳng có thể đến được nhất thiết chủng trí, mà phải lạc về thanh văn hay bích chi phật địa. Như vậy là cầu Phật đạo mà chẳng có phương tiện lực. Thế nào là người cầu Phật đạo mà chẳng có phương tiện lực? Này Tu Bồ Đề, đó là người cầu Phật đạo từ sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường dụng tâm chấp ngã và ngã sơ, khi hành đàn ba la mật vẫn khi hành bát nhã ba la mật, nếu khi hành bố thí thường nghĩ rằng tôi là người hành thí tài vật đem ra bố thí là của tôi, có người và có người nhận bố thí của tôi. Do nghĩ như vậy nên sanh cao tâm, người ở chẳng biết rằng phải xả ly mọi chấp phân biệt, phải xa lìa chấp ở bờ bên này và bờ bên kia mới vào được thập tướng của sáu pháp ta la mật. Do chẳng biết như vậy nên người đó chẳng có sự hộ trì của đàn ba la mật, dẫn đến chẳng có sự hộ trì của bát nhã ta la mật, khiến người đó chẳng có phương tiện lực bát nhã ta la mật. Này Tu Bồ Đề, người cầu Phật đạo mà chẳng có phương tiện lực bát nhã ta la mật thì chẳng có thể đến được nhất thiết chứng trí nên lạc về thanh văn bích chi phật địa. Thế nào là người cầu Phật đạo có phương tiện lực? Này Tu Bồ Đề, đó là người cầu Phật đạo từ sơ Phật tâm cho đến nay chẳng có dụng tâm chấp ngã và ngã sợ, khi hành đàn ta la mật dẫn đến khi hành bát nhã ta la mật. Ví như người hành đàn ba la mật, người ấy chẳng giới niệm rằng tôi là người hành bố thí, tại vật tôi đem ra bố thí là của tôi, có người nhận sự bố thí là của tôi, và có người nhận sự bố thí của tôi. Người ấy biết rõ rằng tất cả sáu pháp ta la mật từ đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ta la mật đều chẳng có tác tướng phân biệt như vậy. biết rõ rằng phải xa lý mọi thứ phân biệt, phải xa lìa chấp có bờ bên này và bờ bên kia và mới vào được thập phương của Bát Nhã Ba La Mật. Do biết như vậy mà Ngài đã được sự hộ trì của Đảng Ba La Mật dẫn đến sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho được phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật này của Bồ Đề. Người cầu Phật đạo đầy đủ phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật chẳng lạc và thanh văn bất chi Phật địa, nên mau đến được nhất thiết chứng trí dẫn đến mau được vô thượng Bồ Đề. Đó. Thì như vậy thì Bồ Tát cầu Phật đạo dù được có trí tâm này, nhẫn tâm này, có tịnh tâm này, có thâm tâm, có nguyện, có giải, có xả, có tinh tấn rồi, nhưng mà nếu chẳng có ý chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng có được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, chẳng sao đến được nhất thiết chứng trí. Bởi vì cái Bát Nhã Ba La Mật á, nếu mà mình không có ý chỉ nơi Bát Nhã thì không có Bát Nhã Ba La Mật hộ trì. Và lúc nào á, nếu mà chúng ta đã học đã tu thì luôn luôn phải ý chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật. Mà ý chỉ vào Bát Nhã Ba La Mật tức là xem cái niệm khởi của chúng ta là viên pháp, cho nên mới trả được ngã và ngã sợ. Cái niệm mà chúng ta đang khởi ra, dù nó đang tư duy cái gì thì có cái đó cũng là viên pháp. Nó đang tô vẽ là thánh là Phật thì nó tô vẽ thánh và Phật đó cũng là viên pháp. Như vậy thì nó đang sân thì nó cũng giống như đang tô vẽ thánh và Phật, đang sân đang đương sân, đương giận, đương oán, đương hờn thì đương niệm Phật, đương nghĩa là đó, đương niệm Phật và đương tư duy về kinh, đương tư duy về tất cả những cái lời dạy của các bậc thánh tổ, của Đức Thế Tôn, thì tất cả những cái đó nó cũng chỉ là hiển niệm, cũng chỉ là cái hiển niệm. Mà đã là hiển niệm thì dù thiện hay là ác pháp hay là vô trí pháp đều